Cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ thiền định. Mở điện thoại di động ra. Có khi bạn về nhà thì có 3 bài thiền bạn cần phải thực hành. Cái phần thiền định buổi sáng thì sáng nay chúng ta đã thực hành xong rồi. Bây giờ là cái bài thiền thứ hai. Hãy làm sạch cổ họng của bạn. Hãy thư giãn vùng trán của bạn. Hãy thư giãn hốc miệng của bạn. Thư giãn vùng mí mắt. Nếu muốn thì bạn có thể hơi hé hé mắt. Thì bạn có thể ngủ trong lúc chiều thiền vào buổi chiều. Bạn có thể mở mắt ra một tí xíu. Thư giãn các ngón tay. Hãy bẻ vai ra sau một tí xíu. Hơi thoát bụng lại một chút xíu. Và hãy đi đến hơi thở của bạn. Một hơi thở da ra thật dài. Hít vào để nó tự động. Nếu bạn nghĩ về việc gì khác, thì đừng có bực mình. Hãy bình tĩnh và đưa bạn quay trở lại. Đừng có tranh đấu trong lúc thiền định. Chỉ cần quay trở lại với tâm trí của bạn. Thì bây giờ hãy nghĩ đến việc khi mà mình chết thì mình phải nằm lên một chiếc giường. Thì bạn muốn nằm lên một chiếc giường như thế nào? Có thể đó là cái giường ở nhà bạn. Bạn nằm trên giường. Rất bệnh rất nặng, người rất yếu. Thậm chí bạn cũng không thể nào giơ cái tay lên nổi nữa. Và người thân của bạn thì vây xung quanh và nhìn bạn rất là lo lắng. Rất buồn. Họ đang khóc. Họ đang nắm tay bạn. Và rồi bạn nhắm mắt lại. Và bạn cảm thấy khó thở dần. Hốc mũi của bạn bắt đầu hẹp dần, hẹp dần. Và cuối cùng bạn cũng không còn sức để mà thở nữa. Và cái âm thanh tiếng khóc của người thân bạn càng ngày lúc càng xa dần, xa dần. Và có tiếng gì đó, cái hơi hơi lạnh bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể bạn. Và ở tận trái tim bạn. Và tim bạn bắt đầu dừng đập. Mọi thứ bắt đầu rất là tĩnh lặng. Đột nhiên, bạn thấy mình chạy thật là nhanh xuống dưới núi. Và bạn nghe âm thanh rất là khủng khiếp, giống như núi đang vỡ ra sau lưng bạn vậy. Bạn đang chạy xuống. Bạn muốn chạy thoát khỏi tất cả những tiếng ồn này. Bạn cài, bạn chạy càng lúc càng nhanh. Và đá thì đang lăn sau lưng bạn. Nó lăn càng lúc càng gần bạn. Và rồi âm thanh của một tiếng sóng rất là khổng lồ, như là tiếng sóng bão tsunami vậy, ở phía sau lưng bạn. Và nó đi từ trên núi đổ xuống. Sóng biển rất là mạnh. Bạn cố gắng chạy, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng kịp bắt kịp bạn. Và nó đổ chùm lên người bạn. Và nước bắt đầu đưa bạn đi. Được vượt qua trong cái bóng đèn trống rỗng, miếng đất trống rỗng. Và bạn cảm thấy là bạn đi lên trên cái đỉnh. Và nước thì nó cứ đưa bạn lên xuống. Dập dềnh, dập dềnh. Bạn cố gắng chơi với, cố gắng hít thở, cố gắng ngoi đầu lên mặt nước. Và nước cứ đưa bạn đi, trôi đi. Và rồi mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng. Nước bắt đầu lặng dần. Đột nhiên, chân của bạn chạm trên mặt đất. Và nước bắt đầu rút đi. Rút đi. Và nước biến mất. Và bạn đứng trên đất khô, đất liền khô cằn. Và bạn thấy mình đang băng qua một sa mạc rất là lớn. Và bây giờ thì rất là nóng. Và mặt trời đang đốt cháy bạn. Rất là khô cằn. Bạn vẫn tiếp tục bơ bước băng qua sa mạc. Bên dưới cái mặt trời nóng, nó cháy bọt, cháy nó đốt nóng. Và bạn cảm thấy rất là khát nước. Và từ xa bạn thấy nước. Và bạn cảm thấy mình có hy vọng. Và bạn bắt đầu lê bước về thì hướng có nước. Băng qua sa mạc nóng bỏng. Và khi bạn lại gần tới nguồn nước, thì bạn thấy rằng nó chỉ là ảo ảnh thôi. Chẳng có nước ở đó. Bạn bắt đầu đi qua cái hướng về ảo ảnh, qua cái mọi khỏi ảo ảnh. Và bên trong cái ảo ảnh đó, bạn đi xuyên qua cái ảo ảnh đó. Và ở phía bên kia, có những cái làn khói. Đó là cái làn khói rất là dày. Không, rất là khó để mà nhìn thấy. Và bạn đi xuyên qua cái sương mù dày đặc đó. Và rồi bạn lại nhìn thấy có một cái gì đó, một số cái cao, cái số thấp, những cái con đốm đốm, những ánh đèn lấp lánh. Giống như ai đó là đánh mạnh vào đầu bạn và bạn cảm thấy choáng váng, nảy đốm đốm vậy. Và lại bạn tiếp tục lê bước. Và đột nhiên từ xa, thông qua cái làn sương khói đó, bạn nhìn thấy một ngọn lửa giống như ngọn nến vậy. Và cái làn khói đó biến mất. Và mọi thứ trở nên chìm trong bóng tối. Phía sau bạn là rất là tăm tối. Bạn ở trong bóng đêm. Bạn nhìn xuống dưới chân mình thì bạn cũng chẳng thấy gì cả. Thì tự nhiên mọi cái nó có trở nên hẹp lại giống như bạn ở trong một đường hầm vậy. Và bạn nhìn ở phía trước thì bạn nhìn thấy ngọn nến. Bạn nhìn thấy ngọn lửa nhưng mà nó không có chuyển động, giống như là không có gió ở đó vậy. Nó đứng bất động, rất là tĩnh lặng. Bạn đi về hướng ngọn lửa. Và khi bạn đến gần cái ngọn nến thì nó bắt đầu nó lớn lên. Và khi bạn đến gần nó, rất gần, và nó to hơn bạn, thì nó trở nên bị to hơn bạn. Và bạn đi xuyên qua nó mà giống như là không hề có lửa, không hề có nóng, hơi nóng gì cả. Và ở phía bên kia, rất tối. Phía sau tôi ba bạn là bóng đêm. Ở phía trên cũng bóng tối bao trùm. Bao trùm trong bóng tối sâu thẳm. Và ở phía đường chân trời. Và có một cái đường đường tràn ánh sáng trắng mờ nhạt, rất là mỏng. Và khi bạn đến gần hơn, vì nó trở nên lớn hơn. Và nó bao trùm một phần bầu trời ở phía trước mặt bạn. Và đột nhiên cả bầu trời nó biến thành màu trắng mờ nhạt. Nó không có mặt trời, nó chỉ là ánh sáng màu nhạt. Và phía trước mặt bạn, thì nó có một cái ánh ửng ửng hồng, nó giống như mặt trời chuẩn bị lặn vậy. Và màu sắc tự nhiên trở nên càng lúc càng hồng hơn, đỏ ửng hơn. Trở nên đỏ ửng hơn. Và đột nhiên cả bầu trời ửng đỏ. Bên dưới thì của bạn á, bên dưới chân bạn thì vẫn là bóng tối. Phía sau lưng bạn vẫn là bóng tối. Ở trên bầu trời thì bên trên đầu bạn là màu đỏ. Và cái bóng tối thì nó xuất hiện từ trái đất. Và cái màu đỏ đó trên đầu bạn từ từ nhỏ dần, nhỏ dần. Và rồi một lần nữa, cả không gian chìm vào trong bóng tối. Và bạn bắt đầu ngồi xuống. Thì khi bạn ngồi xuống thì bóng đêm nó lại bao trùm sâu hơn nữa. Và sâu hơn nữa, chìm sâu hơn nữa vào trong bóng tối. Và trong bóng đêm đó nó có một cái phẩm chất của pha lê. Nó vẫn là bóng đêm nhưng mà có cảm giác giống như là thủy tinh vậy. Và từ xa, bạn nhìn thấy hình dáng của người thầy trong tâm bạn và đến ngồi trước mặt bạn. Và người đó ngồi gần hơn. Và cuối cùng thì người thầy ngồi với bạn. Hai đầu gối hai bên chạm nhau. Thì khi bạn nhìn vào mắt của người thầy thì thầy bạn rất là vui khi nhìn thấy bạn. Và bạn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thầy của tôi đang có mặt tại đây. Thì mọi thứ bắt đầu ổn. Và cả hai cùng ngồi với nhau, thiền định với nhau. Hãy ở trong trạng thái này trong vài phút. Hãy ngồi với người thầy của bạn. Đó không phải là một bức tấm ảnh, một cái hình ảnh. Nó không lại phải là một video. Đấy là một con người thật. Bạn có thể cảm nhận cái sự ấm áp của người thầy từ cơ thể người thầy. Và cái mùi hương quen thuộc của người thầy. Giống như mùi hương của một hoa, loại hoa rất đẹp. Một cái mùi vị rất là tinh tế, cái hương vị rất là tinh tế. Hãy ngồi với thầy mình trong vài phút. Và bên trong tâm trí của bạn, ở bên trong tâm trí của bạn, có một hình ảnh của người thầy. Và nó có không gian ba chiều, nó giống như một bức tượng chứ không phải chỉ đơn giản là một hình ảnh. Nó giống như là có bức tượng của người thầy bên trong tâm trí bạn vậy. Và nó được làm bằng ánh sáng. Ánh sáng đó từ bên trong chiếu ra ngoài. Và nó rất sáng. Ánh sáng đó rất là sáng. Và cái đó, hình ảnh đó nó đến từ một hạt giống bên trong tâm trí của bạn. Nó sáng ở bên trong. Và mặc dù cảm thấy rất là nhỏ, hình ảnh đó rất là nhỏ. Ở bên trong tâm trí của bạn. Nó còn nhỏ hơn cái móng của ngón tay út bạn. Đó là một cái hình ảnh. Hình ảnh của người thầy mà có cái hình có bóng ánh sáng, có không gian ba chiều. Bạn có thể đặt một chiếc lá ở phía bên ngoài vị thầy của mình. Và bạn hãy tập trung vào cái hình ảnh ở bên trong tâm trí bạn. Và hình ảnh này nó đến từ một hạt giống rất là tốt. Và hãy ở với hình ảnh này trong vòng vài phút. Ở bên trong tâm trí của mình, nhỏ, hình ảnh của người thầy làm bằng ánh sáng. Và nghĩ lại xem điều gì đã tạo nên hạt giống tốt đẹp này. Có phải là mình đã chia sẻ pháp với ai đó không? Và khi nào mà mình đã giúp người khác hiểu được bốn bước gieo hạt? Để mà nó tạo nên hạt giống này. Để tạo nên một cái hình ảnh về người thầy trong tâm trí của bạn. Thì hãy nhớ lại ba điều mà mình đã tìm cách giúp người khác đạt được ước mơ của họ. Giúp họ làm điều tốt để đạt được ước mơ của họ. Và bây giờ bạn từ từ quay trở lại với hơi thở của bạn. Ba hơi thở dạ ra thật sâu. Rất chậm. Đừng có di chuyển. Và từ từ có thể mở mắt ra. Kéo duỗi cơ thể. Rất là tuyệt vời. Các bạn rất là tĩnh lặng. Để tôi tạo ra cái giường của tôi mỗi ngày. Và pha cà phê. Và tôi muốn làm các bạn thiền với tôi. Bởi vì các bạn rất là yên lặng, rất tập trung. Cảm ơn các bạn về điều đó. Bây giờ thì mời Nick hãy chuyển micro micro ha, chúng ta có thắc mắc thì chúng ta đặt câu hỏi. Chào thầy. Tôi đến từ Trung Quốc, ở Trung Quốc á, thì chúng tôi có cái truyền thống là có một cuốn sách quan trọng, đó là cái kỷ luật của người đệ tử. Và trong cuốn sách đó đó có một câu cái nói rằng là tất cả mọi thứ là lỗi của tôi. À, nếu nó không phải lỗi của tôi thì do tôi nhìn sai trái, nhìn không đúng. Và khi mà nó sai, nó cũng là lỗi của tôi, là để tôi khiến tôi nhìn nó sai. Tôi cảm thấy bối rối. Cảm thấy bối rối với cái ý tưởng này, với năng đoạn, năng đoạn kim cương, bởi vì trong theo thầy thì tất cả mọi cái là do tôi tạo ra. Nó có một cái sự khác biệt như thế. Tôi không biết trong tương lai á, khi tôi không biết tôi nên 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 suy nghĩ điều đó như thế nào, cái này cái nào tôi nên suy nghĩ cho nó đúng hơn. Đúng, sự thật là mọi thứ đến với bạn á, là lỗi của bạn. Cả điều tốt lẫn điều xấu. Rất nhiều người họ không đủ tự tin, họ không có tự tin. Thì rất là nhiều giờ trong ngày họ có thể đã cảm thấy buồn rồi, họ cảm thấy buồn bã. Và cái Sĩ Cô nói rằng mọi thứ là do lỗi của bạn. Họ cảm thấy buồn hơn nữa. Điều đó có khả thi. Những người xấu, mỗi một người xấu mình gặp là lỗi của mình hết. Trên thế giới này rất nhiều người giết người khác. Đây cũng là lỗi của mình, của tôi. Thì bạn cảm thấy rất là nặng nề. Tôi nghĩ điều quan trọng là trong cái hệ thống này, trong cái hệ thống của Đức Phật, trong hệ thống đạo Phật, chúng ta hay dành thời gian và chúng ta dành nhiều thời gian để nghĩ rằng là mình nghĩ đến điều buồn bã và cứ nghĩ là lỗi của mình. Khi người chồng mà giận dữ với mình thì lại tất cả là do lỗi của tôi. Và bạn lại buồn hơn nữa. Bạn điều mà bạn muốn cần cần phải muốn nghĩ á, bây giờ là mình đã có sức mạnh, tôi có thể thay đổi cái hạt giống của mình. Tôi sẽ nói với bạn một điều thú vị về cái hệ thống này. Trong hệ thống này, bạn có thể thay đổi người chồng của bạn mà không cần phải nói chuyện với anh ấy. Chẳng còn những cái lúc mà nói chuyện nhiều, giao lâu dài vào buổi tối, bạn cũng mệt mà. Mà bạn bắt nhiều khi nói nhiều, bạn bắt đầu nói chuyện gì ngớ ngẩn. Mọi thứ nó còn nói càng dài thì càng dại, càng dở. Thì trong hệ thống này, đây là lỗi của tôi. Do mình đã gieo hạt giống xấu trước đó rồi. Nếu tôi thay đổi hạt giống á, tôi có thể thay đổi được người chồng của mình. Làm thế nào? Thì cái hãy nghĩ lại xem có chồng hay vợ bạn là làm phiền bạn điều gì nhất. Như là chồng mình chẳng bao giờ chịu ôm mình cả. Thì lúc mà lần đầu tiên mình gặp anh ấy rất là thích ôm mình. Sau khi kết hôn thì anh ấy chẳng còn muốn ôm mình nữa. Và hạt giống á, cái hạt giống mà không được ôm á, nó đến từ tôi. Điều đó có đến được hạt giống mà tôi đã không thân thiện với mọi người, không đủ thân thiện. Ở đây nè, chúng ta đi dọc theo khách sạn. Nếu bạn thấy ai đó trong cái nhóm của mình á, hoặc là bạn nhìn thấy khách du lịch, thì đâu có làm tổn thương nếu mà mình chào người ta đâu. Đâu có gì tổn thương đâu. Thì cái đó mình gieo hạt giống đó. Cách đó là cách đó. Một cái sự tình cảm yêu quý, yêu âu yếm. Đó là cái cách như vậy bạn có thể thay đổi người chồng của bạn. Mà không cần tranh cãi. Khi chúng ta nói rằng mọi thứ là lỗi của bạn, thì đáng lẽ là bạn cần phải cảm thấy mình là có sức mạnh. À, nên mọi người, mọi thứ đến từ mình. Như vậy thì mình có thể thay đổi bất kỳ thứ gì. Thì thật sự có nhiều cái chính phủ rất là độc ác. Rất là khó mà làm kinh doanh. Bạn có cảm giác bạn muốn làm cái gì đấy. Nhưng mà mình lại cảm thấy là mình không có quyền, không có sức mạnh. Mình không thể nào mà giải quyết những người ở cấp độ lớn đó được. Nhưng bạn không... Nhưng bạn có thể bởi vì họ đến từ bạn. Ngay cả những người ở cái trong chính trị bạn cũng có thể thay đổi được. Hãy trung thực với chính mình. Khi tôi thấy tham nhũng á, các bạn biết đấy. Mà tôi bắt đầu đi lên máy bay để đi du lịch đi. Đi công tác. Và khi họ có thông báo trên... Nhân viên du lịch thì hướng dẫn viên khi họ nói là các bạn phải tắt điện thoại di động và tiếp viên hàng không bắt đầu thông báo tắt điện thoại di động. Lúc trước thì tôi bực bội nhưng mà bây giờ thì lập tức tôi thay tắt điện thoại liền. Tại tôi phải tuân thủ nguyên tắc. Bởi vì tôi muốn những người lớn, những cái người nhân vật quan trọng là trong đất nước tôi phải tuân thủ nguyên tắc. Thành ra nếu mà tôi bây giờ những người đó đến từ hàng giống của tôi, nếu mà tôi không chịu lắng nghe những người tiếp viên hàng không thì người thì ví dụ như họ nói rằng là chúng ta phải thắt dây, đeo dây an toàn, thì lập tức tôi phải làm. Bởi vì tôi muốn học trò của tôi là phải lắng nghe tôi. Tất cả mọi cái là lỗi của mình. Nhưng khi bạn nghe điều đó đó, bạn nên cảm thấy đó là có một cái gì đó có quyền lực, có năng lực. Bởi vì mình có thể thay đổi mọi thứ. Tôi có thể thay đổi người chồng của mình. Tôi có thể thay đổi việc tham nhũng. Tôi có thể tạo ra sự bình an trên thế giới này. Và ở Trung Quốc có ba cái truyền thống rất là lớn. Đạo Lão, Confucianism và Đạo Phật. Ba đạo. Và tôi nghiên cứu cả ba đạo này. Tôi thấy ba đạo này có những cái nó rất là trùng hợp với nhau, rất là tốt. Tôi nghĩ bạn nên nghĩ rằng là bạn rất là may mắn. Cho những điều mà trong gia đình nghĩ á. Thì cái Confucianism, cái hệ thống đó nó rất là tốt. Đó là chúng ta biết kính trọng những người trong gia đình của mình. Tôi bắt đầu nghiên cứu về cái đó và tôi cảm thấy rất là thích. Thì các bạn rất là may mắn được có những cái dòng đi theo cái dòng đó. Thì khi mà bạn có vấn đề về gia đình, bạn có thể sử dụng những cái đệ tử quy đó. Để có hiểu được năm cái hành, ngũ hành. Thì cái ngũ hành á, tức là cái phần đầu của cái phần mà cái của cái chết là bạn, khi bạn thấy bạn chạy xuống núi là núi bắt đầu lở ra, núi đó là thổ. Thì cái hệ thống đó rất là tốt. Vậy đó đừng có quên. Tất cả cái này là đều đến từ bạn hết. Tại sao? Tại sao bạn lại lớn lên trong một cái hệ, ba cái hệ đó ở đất nước bạn? Nó đến từ bạn. Bạn, tôi nghĩ bạn có thể nghĩ rằng là mình đặc biệt. À, tức là mình đã gieo hạt giống để có cái ba cái cách để hành xử. Mà ở Trung Quốc, những Trung Quốc lục địa, nó là xã hội chủ nghĩa. Và cái nguyên tắc của xã hội chủ nghĩa đó, tức là chúng ta phải chăm sóc tất cả mọi người. Người già mình cũng phải chăm sóc người già. Những người nghèo này kia mình phải chăm sóc tất cả, bình đẳng, chúng ta phải chăm quan tâm đến họ. Phải làm việc chung với nhau. Người Mỹ thì độc lập hơn. Thì ngay cả nếu mà nó tổn thương một cái nhóm thì người Mỹ sẵn sàng làm. Ở Trung Quốc á, nó cảm xúc hơn, và đó là đất nước chủ nghĩa xã hội nữa. Và cái tập thể nó quan trọng hơn cá nhân. Còn tất cả chúng ta đến những đất nước khác, như tối hôm qua chẳng hạn, khi mà trong cái lễ dâng lửa, mọi người rất là lịch sự. Mọi người nói chung là yên tĩnh, rất là tử tế. Nó làm cho mọi việc nó trở nên dễ hơn rất nhiều. Nếu mà tôi làm cái lễ dâng lửa mà ở Mỹ, mọi người sẽ chạy tán loạn hết. Có rất là nhiều điều tốt về cái chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Và dĩ nhiên là con người chúng ta cũng có vấn đề. Mà hệ thống nào cũng có vấn đề hết. Nhưng mà về lý thuyết, cái lý thuyết của chủ nghĩa xã hội là chúng ta cần phải quan tâm đến mọi người. Đó là lý do tôi xài cái hạt giống đó, nó làm cho tôi thấy là Trung Quốc nó rất là thành công về mặt kinh tế ngay bây giờ. Bởi vì đó là có chủ đích là chăm sóc tất cả mọi người. Chính vì vậy mà tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà kinh tế Trung Quốc mới phát triển. Thực ra bạn có 4 hệ thống ở Trung Quốc lận. Và tôi nghĩ bạn may mắn. Trong hệ thống nào cũng có vấn đề hết. Trong đạo Phật cũng có vấn đề. Những người trong Phật tử thì cũng đánh nhau, cũng tranh cãi nhau. Nhưng mà nói chung, cả 4 hệ thống này, bạn tạo ra nó. Bạn gieo hạt giống để nhìn thấy nó. Khi bạn đào cà phê minh sàn trọc thiền cà phê thì bạn phải nên biết ơn. Thì tức là bạn có quá nhiều, tức là thặng dư về cái hệ thống ở Trung Quốc. Cảm ơn.
Thank you.
Nghe si thầy nói là Đức Phật biết tất cả, nói về biết về tương lai, quá khứ, tương lai, hiện tại và tương lai, và trong cách đó điều đó có nghĩa là chúng ta ở trong cuộc kiếp này quyết định đã được, quyết định đã được xác định rồi. Nhưng mà thầy lại nói là mọi thứ đến từ hạt giống, mọi thứ đều có nhân và quả. Thì và cái hạt giống nó sẽ tạo ra tương lai của, như vậy là một cái cách nào đó là nó đã được xác quyết định trước, đã được. Như vậy là tôi sẽ cảm thấy nó hơi tiêu cực và hơi buồn. Thì làm có phải có cách để mà làm cho tôi cảm thấy tích cực hơn. Có một cái câu chuyện đùa ở châu Âu. Cái câu này chúng tôi nói là free will, câu hỏi về free will là ý chí mình tự do. Tức là mình nghĩ rằng cái số mạng mình đã được định sẵn. Thì tôi không có chọn lựa nào khác. Hay mình có chọn lựa hay không? Mình khó chọn lựa hay không? Làm thế nào mà Đức Phật nhìn thấy tương lai của mình được? Nếu tôi thay đổi tâm trí thức của mình thì sao? Tôi phải có ăn trứng một buổi sáng. Nhưng mà mình muốn gài bẫy Đức Phật, mình quyết định mình ăn cái món congee ăn cháo, chuyển sang ăn cháo. Tôi đặt cái món ớt trứng rồi. Trứng ha. Sau đó rốt cuộc mình lại lấy cái món cháo mình ăn. Và lúc đó Đức Phật giống như mình nghĩ mình biết tương lai. Có vẻ giống như là mình có cái bánh xe tự do vậy. Cái này là cái câu chuyện đùa ở bên Đức thì phải. Bởi vì những người Phật tử bên đó họ tranh cãi với nhau về cái điều này. Không, chúng ta có free will. Họ tranh cãi, chúng ta có cái vòng tự do. Cuối cùng. Thì mình không có sự chọn lựa, cuối cùng họ nói như thế, mà mình phải có cái free will. Được không? Bây giờ câu trả lời của Đức Phật nó rất là, liệu chúng ta có cái bánh xe tự do không? Chúng ta có thể có sự chọn lựa không? Hay là mọi thứ đã được định sẵn rồi? Và Đức Phật cứ ngồi quan sát và xem bây giờ quá trễ để thay đổi. Câu trả lời là trong đạo Phật, chứ là trong đạo Phật chúng ta vẫn có sự chọn lựa. Chúng ta có cái bánh xe tự do của mình, cái vòng tự do của mình, và sự chọn lựa đó, cái bánh xe tự do đó đến từ hạt giống. Được không? Bạn có hay không? Có. Bạn có thể thay đổi cái thực đơn thức buổi sáng của bạn không? Được. Tại sao? Bởi vì bạn đã cho người khác cái sự tự do trong quá khứ. Bạn sai tự do trong quá khứ. Tôi nhìn thấy cặp vợ chồng. Lúc đó tôi đi vào cái nhà hàng với người bạn của mình, đối tác của mình. Và tôi quan sát những người xung quanh nhà hàng, trong nhà hàng. Đôi khi cái người mà nhân viên phục vụ đưa hai thực đơn cho hai người. Chúng tôi sẽ đặt cái món, tức là chúng tôi à. Thật tội nghiệp cái người phụ nữ. Thì không biết bao nhiêu năm người chồng cứ tự quyết định chọn món ăn. Nếu bạn cảm thấy cái gì tôi cái gì à, tôi cảm thấy tôi không thể nào kiểm soát cuộc đời của mình được. Tôi cảm thấy, thật sự cảm thấy rằng mình không có sự chọn lựa trong cuộc đời. Thì như vậy bạn nên gieo những hạt giống chọn lựa. Bằng thế nào? Khi bạn đi đến nhà hàng á, Stanley, anh muốn chọn món ăn gì không? Hãy để cho người khác được quyền chọn lựa. Đây đừng có như có thói quen xấu như là mình khi mình chơi black and roll, rock and roll. À, thì 2 tuần trước đó không? Tôi tìm được bài hát này là hay lắm, mọi người. Ninety, tức là có 90 bài hát vui. Tức là mình chọn bài là chọn bài hát năm 1960. Mình phải rất là cẩn thận ha. Nếu mà tôi nói là tôi chọn bài bài hát hippie á thì họ sẽ rất là vui. Cái đó hãy cẩn thận. Mình cần phải cho người khác cái sự chọn lựa. Hãy để cho người khác chọn lựa. Lúc đó thì bạn sẽ có được cái sự tự do hơn. Bạn sẽ tự do. Thì khi bà Đức Phật nhìn thấy tương lai của người khác á, khi mà người ta chọn thay đổi cái thực đơn ăn sáng của họ và có một cái sự thảo luận trong Aphridhamma, Đức Phật mà có sự chọn lựa, nếu mà tâm trí của Đức Phật nó giống như mà cái siêu máy tính. Họ có thể nhìn thấy mọi khoảnh khắc ha, ở hiện tại. Họ nhìn thấy tất cả mọi thứ. Thì họ có thể thấy được những cái sự phối hợp khả thi trong tương lai. Thì trong họ như thế này. 60% Stanley sẽ chuyển sang ăn món trứng ngày hôm nay. Ngày mai. Ngày mai thì là 12,3%. Thì họ giống như là cái máy tính không mà, siêu máy tính không? Và say no, nói không. Họ có thể nhìn thấy Đức Phật, có thể nhìn thấy được tương lai trực tiếp. Tức là về thống kê đó thì mình không có đoán được tương lai. Nhưng mà Đức Phật thì nhìn thấy trực tiếp. Như vậy thì làm thế nào? Thì tương lai không có cần phải thay chuyện chuyện trôi đi trong 1 giờ. Bởi vì hạt giống nó cũng đến từ hạt giống của tức là nó cũng đến từ hạt giống, thời gian cũng đến từ hạt giống, mình có thể thay đổi được. Mình đến nha sĩ, cái nha sĩ khoan, dịch tốt, và bạn đi ra khỏi phòng nha sĩ, bạn gọi cho vợ mình, anh ở bên chỗ nha sĩ bao lâu rồi? 2 tiếng đồng hồ. Nha sĩ nói không, anh chỉ ở đây có nửa tiếng thôi. Trong thời lúc mà nha sĩ đang khoan miệng của bạn, răng của bạn thì thời gian có vẻ như chậm lại. Và tôi mới kể cho nhiều người câu chuyện này bông khi mà tôi còn nhỏ. Tôi lớn lên ở Arizona. Chúng tôi có bầu trời xanh trong hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thì đó là lý do tại sao bạn nên đến núi Kim Cương. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi có cái bên ngoài cái nó có một cái quạt rất là lớn, thì nó cái màn hình nó lớn hơn cái nhà hát đó, nó màn hình nó lớn hơn cả cái bức tường này. Bạn đi lái xe hơi bạn đến đó và có một cái hệ thống âm, cái loa nó lớn như cỡ này. Bạn đặt trong cái xe hơi của mình và bạn xem phim. Thì cái những cái xem phim như thế này nó rất là phù hợp với những cậu bé 16 tuổi đi xem phim với cô gái 16 tuổi. Bởi vì bạn không muốn xem phim. Bạn muốn làm cái gì đó khác. Nó này nói đùa thôi ha. À, các bạn biết đấy, chúng tôi đưa bạn gái đến xem phim. Tôi còn nhớ một bộ phim á. Tôi đi cùng với người bạn gái của mình đến xem phim. Chúng tôi chỉ hôn nhau thôi nha. Mà tôi may mắn là tôi trở thành nhà sư lúc 29 tuổi. Tôi học được cả hai. Và đột nhiên có một cái tiếng gõ rất là mạnh trên cái cửa sổ rất là lớn. Có một anh chàng nào đó. À. Và người đó gõ vào cái cửa xe của tôi bôn là với một ánh đèn pin rọi vào. Anh muốn gì vậy? Hạ cửa xe xuống. Bởi vì người đó mặc đồ cảnh sát. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Tôi là nhân viên bảo vệ. Chuyện gì không ổn? Tôi phải đóng cái cửa cái bộ phim, đóng đóng cửa lại ở chỗ này. Bộ phim kết hết lúc nào vậy? Bộ phim này kết thúc lúc 2 giờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Nó nhìn xung quanh mới đồng thấy ủi các xe hơi đã về hết rồi, từ đời nào rồi. Mà tôi mới là xin lỗi. Tôi xin lỗi. Thời gian đi rất là nhanh, trôi rất là nhanh. Thì khi mà bạn ở với bạn gái của bạn á, thời gian nó trôi chậm qua, thời gian nó đi chậm hơn khi bạn ở chỗ phòng nha sĩ. Đó là tính không của thời gian. Thời gian cũng đến từ bạn. Và Đức Phật có một năng lực đặc biệt. Họ có thể thay đổi thời gian. Để cho Đức Phật có thể nhìn thấy 1 triệu năm sau. 1 triệu năm sau. Cũng giống như chúng ta nhìn vào cái nhìn điện thoại di động của mình. Ở trong tay mình á. Nó không có khó đối với Đức Phật. Như vậy thì hạt giống gì để có thể nhìn thấy cái tương lai, thời gian trong tương lai? Thì các bạn hãy cho tương lai, thời gian cho người khác. Tôi nói với thầy của tôi. Con không có đủ thời gian. Con bị bận lắm. Như vậy thì hạt giống mình cần phải gieo là hạt giống gì để thay đổi thời gian? Thầy mới nói khi con muốn có tiền thì con làm gì? Thì con phải giúp người khác kiếm tiền. Nếu bạn muốn có thêm nhiều thời gian á. À, như vậy phải giúp người khác có thêm thời gian. Và thầy nói rằng, con hãy nói với bạn bè của con. Ai có con nhỏ đó. Thì mình đề nghị là để cho mình chăm sóc mấy đứa nhỏ. Ví dụ như 1 tiếng đồng hồ hay 2 tiếng đồng hồ gì đấy. À, xin lỗi là thầy nha. Thầy không hiểu. À, khi thầy con nói với thầy là con cần thêm thời gian, có nghĩa là con cần thêm thời gian. Con không có thời gian để chăm con cho bạn bè của con. Thì thầy nói rằng con vẫn là rất là ngốc. Con vô lại đây con thấy ngốc rồi, bây giờ con vẫn ngốc hơn nữa. Khi con cần tiền á thì con cần phải cho tiền người ta. Khi con còn có cần thời gian thì cũng vậy thôi. Con phải cho thời gian cho mình cho người khác. Dù sao đi nữa.
Okay, I'll do
Thì có nhiều lần tôi cũng làm giống như là thầy đã nói với tôi cũng nói thôi có được rồi, mặc dù tôi không biết là đúng hay sai nhưng tôi nói thôi được rồi con sẽ làm thầy à. Và tôi bắt đầu đến nhà một người bạn của mình và cô ấy có hai đứa con nhỏ, con trai nhỏ. Và ở thì ở Mỹ thì nó có một cái là cha mẹ đỡ đầu, thì nếu mà cha của đứa bé hay đứa chết thì tôi sẽ chăm sóc chúng. Thì tôi mới nói là tôi sẽ chăm hai đứa nhỏ cho khoảng 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ. Nếu mà cô muốn đi xem phim với chồng thì cô cứ đi đi. Tôi muốn gieo hạt giống thời gian để thời gian trôi chậm đi. Và tôi bắt đầu nhận hai đứa nhỏ. Trời ơi. Chính vì vậy mà tôi mới không có con á. Mỗi một phút á. Mà cuối cùng và tôi cũng đã giữ cho chúng cho tôi trốn vào trong toilet, tôi đóng cửa, tôi nói là có vẻ như tôi bận rộn mà tiếng đập ầm ầm ở trên cửa toilet thì tôi cũng chẳng có tập trung để làm công việc của xử lý cái việc của mình, ngay cả mà cố gắng dặn ra cũng không được, nó cứ đập 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 như thế này. Chúng con muốn chơi, tôi làm nhiều lần như thế. Và chuyện gì xảy đến với tôi? Tôi gặp được Scott và Orit. Đến từ tôi. À, ông là cái sĩ mấy cô à? Đúng. À, chúng tôi muốn làm việc cho ông 24 giờ một ngày trong suốt cuộc đời của chúng tôi mà không cần phải kiếm tiền, không cần tiền. Mà tôi được. Được không? Bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn. Thì đối với tôi thời gian bắt đầu trôi chậm lại. Chúng ta có thể kiểm soát thời gian. Và tôi nghĩ là Đức Phật cũng có nói là có rất là nhiều đứa con có thể nhìn thấy rất là xa trong tương lai, trực tiếp, trực tiếp. Cái sự kiện á, bôm là họ có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra đó. Tức là nhìn thấy được, vẫn có thể nhìn thấy được chuyện gì sắp sửa xảy ra trong tương lai. Và khi mà Đức Phật nhìn thấy á, thì nó không biến nó thành hiện tại. Nó vẫn là tương lai. Và nó là kết quả của cái sự chọn lựa mà bạn ra quyết bạn là bạn bạn ra quyết định. Như vậy bạn vẫn có cái sự tự do. Nếu không thì mọi cái Đức Phật là vô vọng rồi. Thì cái quyết định của bạn nó sẽ chọn chọn quyết định để mà trở thành Đức Phật. Bạn không có năng lực để trở thành Đức Phật, không có ra quyết định. Thì bạn cũng giữ nguyên như thế. Được không? Bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái phần sách ha. Chúng ta còn 15 phút nữa. Tôi sẽ không cho các bạn thời gian nghỉ giải lao ha. Tôi xin lỗi. Chúng ta chỉ có 15 phút thôi. Nếu bạn có chuyện khẩn cấp thì bạn đi vào cái phòng khẩn cấp. Đừng mắc cỡ. Vẫn chưa có uống cà phê hả? Bây giờ chúng ta sang cái phần mà cái phép ẩn dụ thứ tư. cái thứ tư ha, cái phải ẩn dụ thứ tư. Chúng ta đang ở số 4 đúng không? Uttaranchara nó đến từ ai viết? À, viết do một cái vị tăng bảo, một vị tăng thầy của tôi. Và cái ví dụ thứ tư thì trong tiếng Tây Tạng nó gọi là Sangba, trong cái tiếng Hun, trong cái tiếng Phạn á nó là Sprama, Sprama nó là hàng ngày. Nó cũng giống như là vị vua của các thượng đế, các chúa, các vị thần. Thì nó cũng là ở cõi thiên đường tạm, cõi tạm. Thì Đức Phật nghĩ rằng là đó là một điều, sinh ra ở đó là một cái điều tồi tệ. Tại sao? Bởi vì ở đó họ không có thực hành pháp nhiều. Bởi vì họ quá vui vẻ, hạnh phúc. Giống như là đang ở dành cả ngày cuối tuần ở Phuket gì đó, ở khách sạn Hilton Phuket. Thì tôi gặp một người bạn của mình ở đây và họ nói rằng chúng tôi sẽ ở đây trong vài ngày, ở Phuket vài ngày. Ồ, vậy là anh có ở Hilton không? Anh đùa à? Không. Quá đắt tiền. Thì ở trên các vị thần lợi như thế đấy. À, cái nghiệp rất là đắt. Thì thời gian thì mọi người lên trên đó thì mọi người phí phạm thời gian. Thì cái điều gì gây ra cái việc mà mình sinh ra ở đó? Nếu chúng ta thiền định rất nhiều trong kiếp này, thì chỉ cần quan sát hơi thở của mình, nó rất là nổi tiếng trong đạo Phật. Thì trong Đức Phật có thiền định hơi thở hay không? Có. Trong cái phần đầu của phần thiền định á, trong vòng vài phút, để họ có thể đậu chiếc xe hơi của họ lại, chúng ta sẽ quan sát hơi thở của mình trong vài phút. Nó gọi uống chưa nùng, chỉ trong vài phút. Sau đó mới bắt đầu mình chuyển sang mà thiền định một cái đề mục hay chủ thể nào đấy nghiêm túc. Đặc biệt tốt nhất là người thầy, về thiền về người thầy của mình. Nếu ai đó dạy cho mình sai á, thì mình chỉ thiền định về hơi thở thôi. Trong vòng 3-4 giờ đồng hồ, chỉ quan sát hơi thở. Thì đó là hạt giống để mà sinh ra trong cái cõi tạm này. Đó là cách mà chúng ta đã sử dụng hết tiền của mình. Tức là mình sử dụng cái nghiệp của mình. Họ có thể đi, họ luôn đi xuống, luôn luôn đi xuống địa ngục. Thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái thiền định đó là sai. Chỉ là quan sát hơi thở trong vòng nhiều ngày, nhiều giờ. Nếu mà đây là cái thiền sai á, thì tại sao họ lại lên trên cái cõi tạm đó trong thời gian dài ở trong cái Hilton? Thì cái câu trả lời nó rất là thú vị. Tức là những người bình thường á, bông là họ thường gieo hạt giống xấu á, trong mỗi mỗi một phút là họ gieo hạt giống xấu. Người này Người này chắc đến từ Hồng Kông. Hai cô gái người Singapore. Không biết cái ở trên đó là gì nhỉ? Trên đó là gì nhỉ? Đeo cái bông cầm bông hồng cũng đeo sai chỗ, đeo tay. Tất cả chúng ta là giống nhau. Chúng ta cứ phán xét người khác. Cứ mỗi vài phút là mình phán xét. Chúng ta giống như là cái máy sản xuất hạt giống xấu vậy. Thành ra nếu mà bạn quan sát hơi thở của mình trong một tiếng đồng hồ mà thì lúc đó bạn đang tạo ra những hạt giống xấu mới. Cái đó là trong sinh mà con mà. Tức là bị tự kiểm soát bằng cách bởi tình cờ. Liệu bạn có thể tập trung vào hơi thở không? Bạn không có thời gian để nghiêng canh tị. Chính vì vậy mà họ mới đi lên cái phần trên, ở trên, lên cõi trên. Tuy nhiên cái người sếp ở trên cái nơi đó đó, nó gọi là pragma. Và trong cái câu thơ này á, thì họ nói là Đức Phật tương tự như là pragma vậy. Tại sao? Thì cho những người đó sau khi họ lên cõi tạm, họ vẫn là những người thiền định rất là tốt. Khi họ ở đó, họ có một cái năng lực đặc biệt rất là mạnh là để đó là sự tập trung, để tập trung. Họ không thể nào mà thoát rồi cái ra khỏi trạng thái thiền định dễ dàng. Và không cần suy nghĩ, cơ thể của họ sẽ tỏa sáng. Cái từ đầu của thế giới này á, cái sự bắt đầu, mọi người bắt đầu có cái... Tại sao? Bởi vì ánh sáng đến từ cái cơ thể của họ. Họ không có điện thoại di động. Thì nếu mà căn phòng nó tối, họ chỉ cần nhìn mà họ cười bạn thôi, họ mỉm cười với bạn thôi, thì ánh sáng nó sẽ tỏa ra. Brahma là như thế. Đức Phật rất là thú vị. Không cần phải rời khỏi cái tính không trực tiếp, thiền định tính không trực tiếp. Họ lúc nào cũng ngồi thiền hết. Họ không phá vỡ cái tính không trong thiền định của họ. Nhưng đồng thời, họ làm nhiều việc trong hàng triệu cái thế giới. Họ đang giúp đỡ mọi người trên hàng triệu cái thế giới khác. Họ tương tự như là Brahma vậy. Không cần di chuyển động. Nhưng mà họ chuyển động. Không chuyển động. Không suy nghĩ. Thì họ đã giúp hàng tỷ người trên thế giới này rồi. Đó là số 4. Đó là cái câu thơ từ người thầy của tôi. Cái tiếp theo gọi là mặt trời. Rất là nhiều người ở đây chúng ta có. Thì chúng ta có cái tên chữ mặt trời trong cái tên pháp bảo của mình, cái tên pháp danh của mình. Nó gọi là Nimba. Tôi và Megita đã làm việc về cái tên, chọn tên. Có nhiều người chưa chọn được tên mình chưa, thì đừng có căng thẳng nha. Chưa có được tên thì chúng ta Chúng tôi sẽ thức khuya để mà chúng tôi cố gắng chọn tên cho mọi người, do đó hãy kiên nhẫn. Tối nay tôi có công việc quan trọng là phải chơi nhạc rock and roll. Đây là câu thơ đến từ Uttarantra. Và đến là cái phần lời luận giải. Khi mặt trời ở trên bầu trời á, và mặt trời nó chiếu ra những cái tia sáng, mặt trời không có đi như thế này. Chết rồi, đến giờ mình phải lặn rồi, hoàng hôn rồi. Mặt trời đang chờ mà ánh sáng mặt trời à, đâu đâu đẩy ánh tia sáng ra. Không phải như thế, nó chỉ tự động thôi. Mặt trời không có cần phải nhắc nhở mình phải làm việc và không được phải chạm vào những cái cánh hoa trên thế giới. Và mặt trời mà hoa nó nở ra. Và đưa một cái ví dụ trong Kumbhut này. Ở Bedma là hoa sen. Hoa sen trắng. Om Mani Padme Hum. Có nghĩa là cái bảo nằm ở trong cái hoa sen. Padma. Tức là cái bông hoa hồng á, bông nó nở trong ban ngày. Và có một cái chuyện rất là đẹp về cái hoa sen trắng, đó là Kumbhuda. Chúng ta cũng có những cái hoa tương tự ở cái núi Kim Cương, nếu bạn đến bạn có thể nhìn thấy được. Đó là Datura. Và cái hoa này nó chỉ nở vào ban đêm thôi. Khi mà ánh sáng mặt trăng nó chiếu vào nó sẽ nở ra. Và buổi sáng sau, khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào nó đóng lại. Khi mà cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cái Padma đó, thì cái bông hoa sen màu hồng nó nở ra. Khi mà mặt trời chiếu vào cái Kumbhuda, thì nó đóng lại. Thì Đức Phật chọn cũng như thế đấy. Và những công việc khác của mặt trời á, là giúp cho mùa màng phát triển, tăng trưởng, như lá nè, lúa hoặc là lúa mì. Và nó cũng làm theo một cách. Khi mà Đức Phật hay là bạn nói về cái pháp cho người khác á, thì cái trí tuệ ở bên trong tâm trí của học trò nó sẽ nở ra như cái bông hoa sen màu hồng. Và có một ý tưởng sai lầm. Nó đóng lại, nó khép lại. Khi mà có cái pháp tốt á, thì nó chạm vào cái tâm trí của học trò. Và nó có nhiều cái ý tưởng sai, thì nó đóng lại. Ba ví dụ trước mà tôi đã đưa cho các bạn, nói cho các bạn. Bây giờ là bỗng tôi. Tính không là mọi thứ là bóng tối. Không có gì ở đó cả. Đó là cái Kumbhuda đầu tiên. Thì khi bạn dạy cho họ là cái tính không thật sự thì nó đóng lại. Cái thứ hai ha, theo dõi cái hơi suy nghĩ của bạn. Nếu bạn thấy giận dữ quan sát hơi thở, quan sát cái sự suy nghĩ của bạn, đó là đừng đừng có tìm cách là chăn chặn cái sự giận dữ, chỉ giận dữ thôi, cảm thấy tốt. Mỗi một cái giây mà bạn giữ cái hạt giống sự giận dữ á, gieo cái sự giận dữ thì bạn lại gieo rất là nhiều cái hạt giống giận dữ và là không thể kiểm soát được. Thì các nhà tâm lý học là rất là sai lầm, là hãy mở lòng, cứ để sự giận dữ bung tuôn ra đi. Còn ở đây là nói là không, giữ lại ở bên trong, dừng lại, bởi vì nó làm tổn thương mình. Cái thứ ba, mọi thứ là ảo ảnh, không có gì tốt, không có gì xấu cả. Đừng có vui, đừng buồn. Không được cầu mò. Mặt phải ngăn, mặt phải nghiêm, không cảm xúc. Xin chào Gacy Michael. Có muốn ăn, thầy muốn ăn pizza không? Ngày hôm nay dài quá thầy ơi. Đó là ý tưởng tồi ha. Những cái ý tưởng sai lầm đó đó. Thì khi mà tia sáng mặt trời nó chiếu vào những cái suy nghĩ đó đó thì nó sẽ đóng lại nè, những ý tưởng sai lầm đó thì đóng lại. Thì cái mùa màng của hạt giống tốt trong tim bạn á, sẽ phát triển. Bởi nếu khi mà nó nhận được ánh sáng của pháp tốt nhiều hơn. Tôi lại một lần nữa cảm ơn Jamie vì trang The Knowledge Base. Năm ngàn bài giảng, rất là nhiều bài giảng bằng tiếng Hoa. Bạn có thể ăn cắp nó. Khi tôi ở trong cái hippie, khi tôi là một anh chàng trai hippie á, là trẻ trung á, có một cuốn sách nổi tiếng, nó được viết bởi cái phong trào hippie, người hippie, là hãy ăn cắp cuốn sách này. Cái tựa sách á là ăn cắp cuốn sách này. Chúng ta hiểu không? Trên cái trang định Knowledge Base thì hãy đón nhận, là tải xuống máy mình trong lúc mình lái xe đó, đừng phí phạm thời gian. Thì nếu bạn gặp mà cái trong trường hợp mà kẹt xe ở Bắc Kinh á, gặp chờ giao thông thì nó bị mắc kẹt trong 1 tiếng đồng hồ, thậm chí là thành phố Mexico còn tệ hơn, tốt hơn, mất ba kẹt 3 4 tiếng luôn, thì các xe hơi là bị hết xăng luôn, mọi người mắc kẹt luôn trong 2 ngày luôn. Nếu bạn có cái trang The Knowledge Base của Jamie á, bạn có thể sử dụng thời gian đó, hãy download xuống, tải mai xuống máy mình. Ừ, Sandy à, hôm nay tôi vui quá, tại vì tôi mắc kẹt xe 2 tiếng đồng hồ luôn. Thì những người xung quanh bạn là bắt đầu nổi giận, những chiếc xe hơi xung quanh họ thì như thế này nè, một mình thì vui vẻ nè.